Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ทีต้องโดย
ลำลาภูมิลานเก้าเถื่อนตาลีทำเหนี่ยแม้สื่อเคยคมใส่เสื้อเต้นกันต้องเหี่ยบาปลาภูมิลานเก้าเถื่อนเบี้ยคงเต็มเกียมเหยื่อทีต้องป่าลีทำต้องเคยเหี่ยกันบาปลาภูมิลานเก้าเถื่อนยังโยกกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี่ยเกียงตาบ่มตีไปตามหลงปาปลาภูมิลันเก้าเถื่อนสองปามันให้เดือดเลยทันได้จึงโอวาเนียสังลาภูมิลันเก้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลย
ถึงต้องดอง
ต้องเศร้าเธอตายปาโหเหี้ยมลาภูมิลันเก้าเถื่อนยิ่งต่อหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทั้งใจเหลือทางฝั่งลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính lĩnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thông chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ba tháng mỗi ngày. Về Việt Nam, nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối. Boston 7 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 đến 10 giờ 30 sáng.Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Chúng tôi muốn chị bài học hôm nay, dự luôn ăn thịt con của mình sẽ do tình cầu giác đảng giảng giải. Mới đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp trịnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi kính trịnh lễ Đức Minh Hạnh, đọc trịnh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, tiếp thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương.Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ.Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính Phật chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bồ Tát. Phật tử mùa nào muốn tỏ bắt quan trai giới thì xin chuẩn bị cho con kính thỉnh tượng Phật tử siêu thì tùy con hỷ truyền bắt quan trai giới ở dầm kính mời giới tử Nguyễn Ngọc lên xin giới là một bức thầy nhé.
Phật tử kính cảm ơn sĩ Phan Đồng Nguyệt. Nam Mô Bức Thầy Giá. Con Nguyễn Ngọc thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni.Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày Bố Tát Phật tử thọ bát quan trai giới. Nếu Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Thế Siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sang Ca Ca.Ucasa mayang sante kisa ne nasa athang jasaman Nagatang uposatang yajama Dutiyam bi mayang sante Kisarapne nasa aatang jasaman Nagatang uposatang yajama Dutiyam bi mayang sante Kisarapne nasa aatang jasaman Na jatang upo satang yajama Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức Trân Già Chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới Lần thứ hai chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới Lần thứ ba chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nhạc mô tất xa sạc vọa tô rá tô sâm ma sâm phụt thạc xa Nhạc mô tất xa sạc vọa tô rá tô sâm ma sâm phụt thạc xa Nhạc mô tất xa sạc vọa tô rá tô sâm ma sâm phụt thạc xa Đệ tử thành kính lên lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami đệ tử quyền quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami đệ tử quyền quy Phật.
Dhammang saranang gacchami đệ tử quyền quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Sanghang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Lục vị yam vị phụ thăng sarnang gacchami lần thứ hai đệ tử quyền quy y Phật.
Lục vị yam vị phụ thăng sarnang gacchami lần thứ hai đệ tử quyền quy y Phật.
Đô tự dâm bị thâm măng sát năng gây tha mi lần thứ hai đệ tử quyền quy y Pháp.
Đô tự dâm bị thâm măng sát năng gây tha mi lần thứ hai đệ tử quyền quy Pháp.
Đô thị dâm vi tăng hăng sar năng gạch hà mi lần thứ hai đệ tử quyền quy y tăng.
Dutiyam di sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam bi putthang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam bi putthang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam bi thammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam bi thammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Thì saranak sahanang paripunang. Các vị tam bảo đầy đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amasante yasinvan.
Panatipata Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Panatipata Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Adinna dana wisamani sukha padang samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana wisamani sukha padang samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không cực hạnh.
Brahmacharya Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không cực hạnh.
Musavada Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Rame reja meja pemadatana. Virabhani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không uống rượu và các chất say.
Rame reja meja pemadatana. เวรมณีสิกขปาจังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sika lapho chana ve ramani sika padang samadhyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Sika lapho chana Vāmani sikapadang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchayitavādhītavisukadasana-mālāgan-thavile-panathāra-namandana-vipūsanathāna Vāmani sikapadang samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không ra phủ nhà kịch, thưởng thức ra phủ nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchayitavā dittavisu kadassana mālāgan thavile panattharanamman danavipūsanathāna vāmani Sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana viramani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana vāmani sikapada samādhiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ipmang attang kassamman nakattang puthattang nyattang uposatthang ipmancharattin ipmanchar Divasang samadhiwa diratittam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikkhapadani upotathasa. Upotatha silavasena. Imani jadating imani jadiva sangsa thukkang katawa apamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và phát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Xin nên ạ. Thức là tình dân tị, si lê nà phô và xâm phá đa, si lê nà nếp của tình dân tị, tát ma, si lăng vui tô, thải dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dưới giới, các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng như dưới giới, các chúng sanh được giải thoát lý bàn cũng như dưới giới. Bởi các ấy chư Phật tử đã thổ trì giới luật và đáng vui giữ cho được trong sạch đừng để lắm nhơ.
Sa thú sa thú lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. gieo năm vóc trộm niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, tự thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu y khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sapa manggalang rekan tu sapa dewata sapa putra nufawi nusada suci tuan tute. Waktu sapa manggalang rekan tu sapa dewata sapa thama nufawi nusada suci tuan tute. Waktu sapa manggalang rekan tu sapa dewata sapa sangka nufawi nusada suci tuan tute. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người. Cầu xin quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa tu phần tê, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sinh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sinh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả vì nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỷ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng đã thay mặt chư tăng trao truyền quy giới cho chúng con. Dạ, xin kính mời MC trở lại với chương trình là Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là thời giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng tôi sẽ dẫn nhập cho bài học này. sau khi chúng ta đã thọ trì bát quan thế giới xong, giờ này chúng ta sẽ thính pháp. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay là một bài có ý nghĩa rất đặc biệt. Khi mà Đức Phật Ngài nói bốn loại Phật thực thì Ngài đã đưa lên bốn cái thí dụ để nhắc nhở các vị tỳ kheo đối với bốn loại Phật thực đó cần phải được suy xét quán tưởng, giao cho tâm. Khởi lên cái điều lợi ích tiến quá. Từ trước thường thường thì chúng ta khi mà học về tướng thực hay là bốn loại vật thực thì chúng ta chỉ nói lên cái ý nghĩa của bốn loại vật thực đó như thế nào thôi, ít khi chúng ta nhắc đến cái sự tu tập đối với bốn thực. Hôm nay ở đây trong bài kinh này, Đức Phật đặc biệt Ngài không có định nghĩa về bốn thực, mà Ngài nêu lên chi pháp bốn thực, rồi Ngài đưa những cái thí dụ về cái cách tu tập quán tưởng đối với bốn thực. Do vậy bài học hôm nay, bài pháp hôm nay rất là đặc biệt và rất thú vị. Chúng ta hãy nghe bài giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng, giảng sư chính trong ngày hôm nay về bài học tu tập bốn thực. Và bây giờ thì xin mời cô Vô Thường Không Chính, MC sẽ đọc bài chánh văn, rồi sau đó cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, sa thú, con kính tri ân Thượng Tọa. Bảy siêu. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Ra Giá. Con xin phép đọc chính văn. Nghĩa vụ pháp Tân Xuân ngày 10 tháng 2 năm 2011. Dụ ngôn ăn thịt con của mình. Yểm ly các bác. Ở Savatthi này các tỳ kheo có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay chúng sanh. Thứ nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Thứ hai là thiết thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thiết thực. Này các tỷ kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình và các loài chúng sanh. Và này các tỷ kheo, đoàn thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như này các tỷ kheo, hai vợ chồng đem theo một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã với một đứa con khả ái thương mến. Rồi các tỷ kheo trong khi hai vợ chồng ấy đang đi trên con đường hoang vu, thứ lương thực ít ỏi ấy đã đi đến hang mộ khánh thành và một vùng hoang vu còn lại chưa được họ vượt qua. Rồi này các tỷ kheo, hai vợ chồng người ấy suy nghĩ đồ lương thực ít ỏi chúng ta đã bị hang mộ khánh thành, còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua, vậy chúng ta hãy giết đứa con một khả ái dễ thương này, làm thành thịt khô và thịt ướt ăn đứa, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết hại. Và hai vợ chồng ấy giết đứa con một khả ái dễ thương ấy, làm thịt khô và thịt ướt, ăn thịt người con và vượt qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ
vừa ăn thịt con vừa đặt ngực than khóc: đứa con một ở đâu, đứa con một ở đâu? Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Món ăn có phải để vui chơi, hay họ ăn món ăn để tham lắm, hay họ ăn món ăn để trang sức, hay họ ăn món ăn để giấu tốt? Chưa, không phải vậy, bạch Thế Tôn. Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng quan vô? Chưa, vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Này các tỷ kheo, tuy đoàn thực được hiểu biết, thời lầm tham đối với năm dục tưởng dưỡng được hiểu biết, khi lầm tham đối với năm dục tưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử. Do kiết sử này, một vị thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này. Và này các tỷ kheo, tích cực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỷ kheo, ví như một con bò cái bị lở ra, nếu nó đứng dậy dựa vào tường, thời chắc sinh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời chắc sinh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời chắc sinh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời chắc sinh vật giữa hư không cắn nó. Này các tỷ kheo, con bò cái ấy đứng dựa chỗ nào, thời chắc sinh vật trong các chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói xuất thực cần được nhận xét. Này các tỷ kheo, khi xuất thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết, khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thế nữa. Và này các tỷ kheo, tư niệm thực cần phải nhận xét thế nào? Này các tỷ kheo, ví như một hổ thang hùng sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy rõ rực, hùng cháy không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống không muốn chết, muốn lạc chán giết khổ. Rồi hai người lực sĩ đi đến, nắm chặt hai tay cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố sang hùng ấy. Này các tỷ kheo, người ấy tiếc chí muốn lánh xa, tính cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa hố sang hùng ấy. Vì sao? Vì các tỷ kheo, người ấy chỉ nghĩ như sao: nếu ta rơi vào hố sang hùng ấy, do duyên dương ấy, ta đi đến chết hay đến chỗ gần như chết. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét. Này các tỷ kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết, khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không còn gì cần phải làm thế nữa. Và này các tỷ kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như này các tỷ kheo, người ta bắt một con người ăn trộm, một người phạm lỗi dẫn đến vua và thưa đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội, hãy trừng phạt người ấy nếu như ngài muốn. Vị vua nói như sao về người ấy? Các ông hãy đi và đánh người ấy với 100 hèo vào buổi sáng. Và họ đánh người ấy với 100 hèo vào buổi sáng. Rồi vị vua vào buổi trưa nói: này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn còn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi và đánh người này 100 hèo vào buổi trưa. Và họ đánh người ấy 100 hèo vào buổi trưa. Rồi vị vua vào buổi chiều nói: này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn còn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi và đánh người này 100 hèo vào buổi chiều. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến 300 hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không? Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến 300 hèo? Như vậy ngày các tỷ kheo, ta nói tích thực cần phải nhận xét. Này các tỷ kheo, khi tích thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không làm gì thêm nữa. Tức trong tương ưng bộ hòa thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin đảnh lễ sư trụ, xin đảnh lễ chư Phật tử sư, đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch quý ngài và thưa quý vị, có một lần nói chuyện với đại đức Giác Nguyên. Đại đức Nguyên nói rằng cũng có một điều đặc biệt là ở trong kinh tạng chúng ta có năm bộ kinh như là Trường Bộ, Kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Duy, Tiểu Bộ. Và thường những bài kinh này, những bộ kinh này mở đầu là những bài kinh đặc biệt quan trọng. Thí dụ như mở đầu Trường Bộ Kinh thì có bài kinh Phạm Bổn Brahmacharya Sutta. Mở đầu Trung Bộ Kinh có bài kinh Căn Bản Pháp Môn. Mở đầu cho tăng Tương Bộ Kinh thì cũng có một bài kệ đặc biệt của Đức Phật trả lời cho Thi Thiên. Bài kệ đó rất là ý vị. Mở đầu cho bộ Tăng Duy Bộ Kinh thì chúng ta nghe câu này: tất cả chúng sanh tồn tại là do những tố hay là do vật thực. Và bài học ngày hôm nay chúng ta nói về những tố, chúng ta nói về thức ăn, nói về nhiên liệu, năng lượng. Và thưa vị, bài học này như lời dẫn nhập của sư tổ đại sư là một bài học đặc biệt quan trọng với cái nhân sinh quan của người Phật tử. Riêng về bài kinh này, có lẽ đây là một bài kinh mà một người Phật tử muốn nghiên cứu về đề tài này không thể không biết tới. Vì bài kinh, qua bài kinh Đức Phật đã cho những ví dụ rất rõ. Riêng về phần chi pháp thì có lẽ là đây là một trong số rất hiếm bài kinh mà chúng ta tìm thấy nhiều chi pháp tương đồng một cách rất là chặt chẽ bằng thiết giữa kinh đàn và tầng A Di Đà. Mà kinh này thưa quý vị mang một số từ vựng và khái niệm có tính chất chuyên môn. Và hôm nay chúng tôi muốn trình bày đề tài này qua một cái cách nói tương đối là phổ thông để quý Phật tử có thể nhận một phần. Thường dịch là thức ăn hay là thực phẩm hay là vật thực. Đúng ra thì chúng ta có thể thoát hơn, nhưng mà có thể hiểu tương đối là gần với chúng ta hơn. Chúng ta có thể dịch là dưỡng tố hay là cái chất dinh dưỡng. Mặc dù cái dinh dưỡng mà chúng ta thường hiểu nó mang cái cách là hữu cơ, mang cái cách là vật chất, nhưng mà dinh dưỡng ở đây trong cái nhìn của Phật pháp thì dù là về vật chất hay là về tâm
tức là nói một cái chuyên môn là dân hay là sắc được, thì đều có cái gì tốt. Một trong những khám phá lớn của thế kỷ vừa rồi và thế kỷ ngày hôm nay mà chúng ta áp dụng một cách triệt để, đó là những cái luật về năng lượng. Cái năng lượng chúng ta gọi là energy. Năng lượng này giúp cho máy được chạy, giúp cho cây được sống, giúp cho các tinh tú được vận hành và khiến cho vật chất điện hiện hữu. Bởi vì trong sự hiểu biết của chúng ta ngày nay đó, chúng ta chưa có đi sâu vào thế giới của tâm. Do đó phần lớn chúng ta nói về năng lượng, chúng ta nói về vật lý. Ví dụ là ánh sáng mặt trời, nó là một thứ năng lượng và nó cũng là một thứ dưỡng tốt cho con người, cho cây cỏ. Những điều này chúng ta chỉ mới 3-4 thế kỷ vừa qua thôi. Hàng ngàn năm về trước, chúng ta chỉ nghĩ là ánh sáng mặt trời làm cho nóng, cho lạnh. Nhưng mà chúng ta không thấy nó là một thứ năng lượng. Vì sau này thì chúng ta hiểu được là ánh sáng mặt trời nó có một tác dụng nhất định đối với những loài cây cỏ. Chúng ta thấy tưởng tượng một cây ở ngoài trời mà mình đem vào trong nhà không có ánh sáng mặt trời, và ban ngày chúng ta sẽ thấy cái màu nó khác đi, và cái sự tăng trưởng của cây nó lại khác đi, trừ một vài loài cây nó sẽ thấy được trong mắt. Vì sau này thì người ta dùng được những cái panel để lấy ánh sáng mặt trời biến thành năng lượng, chúng ta gọi là solar power hay là điện năng của mặt trời. Chính vì vậy ở một thời gian nào đó thì chúng ta không có thấy được ánh sáng của mặt trời nó là một thứ gì đó, một thứ năng lượng. Thì chúng ta nên hiểu chữ ahara trong cái nghĩa rộng, đó là dưỡng tố, là chất dinh dưỡng, là năng lượng, mà cũng có thể gọi là cái nguồn sống của rất là nhiều thứ. Và riêng về đạo Phật này, thì nói rõ một điều của một từ ngữ mà chúng ta thường nghe gọi là sankhara. Sankhara hay là pháp hữu vi hay là pháp hành. Pháp hữu vi là pháp sanh lên do duyên, diệt cũng là do duyên. Hãy nó do duyên nào mà sanh, lật cái duyên nó diệt thì nó phải diệt. Tiêu pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Mà nếu mà chúng ta hiểu một phần nào về những cái ahara thì chúng ta hiểu khái niệm về hữu vi, khái niệm về sự hiện hữu, khái niệm về pháp hành. Đó là những cái cơ bản rất quan trọng ở trong đạo Phật. Bây giờ chúng ta nói qua một cái khía cạnh khác, và từ khía cạnh này chúng ta sẽ hiểu tại sao bài kinh này đặc biệt quan trọng, không phải chỉ có với người học pháp mà còn với người hành pháp. Thì thưa quý vị, có lẽ một thứ mà chúng ta thường thấy nhưng mà ít khi nhận ra những thứ đó làm cho chúng ta khổ như thế nào, đó là sự dính mắc. Cái sự dính mắc là một cái bản chất tự nhiên của chúng ta đã nhấn chúng ta bị dính mắc, thì chúng ta không coi đó là bị dính mắc, mà chúng ta sẽ là được dính mắc và chúng ta muốn dính mắc. Không có cái gì đó cũng phải tìm tới cho có rồi để dính mắt thì chúng ta mới hạnh phúc và sung sướng và dính mắt được. Ví dụ như một thanh niên thiếu nữ lớn lên thì cần phải có người yêu, cần phải có con, có cái gì đó để mình dính vào rồi thì mình phải thấy rằng mình có được thì cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Hay là một người mà sống trong một đời bình thường không muốn phải có chút danh, muốn phải có một chút địa vị, mặc dù đi vào trong đó thì góp danh lợi bùng phá sắc tẩm, không biết bao nhiêu là những cái cao đạo thăng trầm, không biết bao nhiêu là thị phi, mình đưa linh mình ra cho người ta chửi, nhưng mà vẫn biết muốn có cái gì đó. Chúng ta luôn luôn muốn có mà chẳng những muốn có mà muốn được biến mặt cái điều đó. Nhưng mà cái muốn là thật sự nó là cái khổ cho chúng ta. Chúng ta nghe rất nhiều thí dụ Đức Phật dạy một người mà lấy lá khô, lá vàng mà ở trong sân chùa này, mà đem đổ đi ở trong chỗ đất khi ta quét dọn, người ta đốt lá đi thì mình không có buồn. Tại vì sao vậy? Tại vì những vị tu sĩ trong chùa không bao giờ nghĩ rằng cái chuyện nó quan trọng. Cái gì là lá vàng mà lá vàng ở trong chùa mà ta đem ta đốt đi? Nhưng mà nếu đó là một đống lá của mình, ví dụ như mình ở miền quê mà đặt lá dừa nước lên để mà chầm lá để mà lột nhà, mình có đống lá đó ai đến lấy đi mình phiền. Hay hồi nhỏ chúng ta nhớ rằng rơm ở miền quê không thiếu gì, nhưng mà ví dụ như trâu bò, trâu vô tặng rơm, trâu quê rơm của nhà mình thì mình cũng phiền. Ta mình nghĩ là nó cố tình. Thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng sự truy cầu, sự chấp thủ, sự dính mắc, đó là một cái cơ năng của đời sống, nó là một một điểm tựa của đời sống, một cái chỗ bám của đời sống, và cái then chốt của cái khổ nó nằm ngay chỗ đó. Chúng ta có một cái sự tổng quan về thế giới này, chúng ta có một cái nhìn, cái nhân sinh quan của chúng ta về cuộc đời này. Ví dụ như mình sinh ra là người Mông Cổ thì tự nhiên ai đụng chạm nó Mông Cổ thì mình phiền. Mình sinh ra đó mình ủng hộ cho một cái gì đó, mình là người Phật tử mà nghe đến con số của Phật giáo ít, thế là người Phật giáo vị này kia mình cũng buồn. Chúng ta luôn luôn có một số những cái liên hệ vô hình, và cái liên hệ vô hình đó nó trở thành một nhân sinh quan chủ đạo của đời sống của chúng ta. Và Đức Phật ngày cho biết rằng tất cả những gì mà chúng ta bám vào, chúng ta chấp thuận vào thì vốn là một tổng hợp của những cái mảng rời, những cái fragmentation, tức là những mảnh vụn. Và nếu chúng ta nhìn thấy những mảnh vụn đó thì, và nếu chúng ta thấy cái động cơ đằng sau đó thì chúng ta thấy nó khác đi. Chúng tôi thưa quý vị là hôm nay để học bài học này, chúng tôi bắt buộc phải kể một câu chuyện mà nó mang kịch tính hư cấu. Là có một lần chúng tôi đi phi cơ, và trên phi cơ trong lúc máy bay bay thì người ta mở một cuốn phim. Ở trong cuốn phim đó nói về một người sống ở trong cái điều kiện tương đối là tương cố vô thân, và được một vị đại ân nhân giúp đỡ. Thì người này chẳng những cảm kích người đại ân nhân đó mà thực sự rất thương người đại ân nhân đó, xem cái vị đại ân nhân đó là tất cả những gì mình có trong cuộc đời, thậm chí mà sẵn sàng rất cho người đại ân nhân đó. Nhưng về sau này người này khám phá ra một sự kiện là cái người đại ân nhân mà mình giúp đỡ đó chỉ là một người trung gian mà thôi. Đằng sau cái người đại ân nhân đó, đó là một người mẹ ruột, nhưng mà đã bỏ rơi mình, nhưng mà không muốn gặp mặt mình, mà chỉ cho tiền để nhờ người đó giúp cho mình. Thì thứ gì khi mà vị này tìm ra biết được cái vị đại ân nhân chỉ làm việc của một người trung gian, và cái người đằng sau đó mà cho tiền mình là một bà mẹ ruột, mà bà mẹ ruột đó vì danh dự mà không muốn đứng ra nhìn nhận đứa con ngoan của mình được, thì thưa quý vị, cả một bầu trời sụp đổ. Là bởi vì sao? Là bởi vì lâu nay chị này có một hình ảnh rất đẹp, một hình ảnh rất là thần tượng, rất là vĩ đại về vị đại ân nhân đến sự tình. Nhưng mà sau này khám phá ra rằng đằng sau còn có phải nữa. Cái đằng sau đó, đó là vấn đề mà chúng ta nghe về câu chuyện ngày hôm nay. Những cái chuyện mà Đức Phật nói về đời sống, cái mặt nổi mặt ngoài, một cái lớp ở bên ngoài đó của đời sống, thì thưa quý vị, nó không đơn giản, nó chỉ có lớp ngoài mà thôi. Đằng sau đó nó còn nhiều lớp, nhiều manh, nhiều mối nữa. Chúng tôi nhớ là hồi lúc mà mới học về các việc của computer, thì một cái software đầu tiên mà gọi là đối chứng nhất là cholesterol. Thì cái sức khỏe này nó chia một tấm hình ra nhiều lớp, mà chúng ta gọi là nhiều layer. Và lúc đó chúng tôi rất là bực mình, chúng tôi nghĩ tại sao mà phải làm nhiều lớp như vậy. Nhưng mà họ càng học với thấy rằng họ có lý do để họ chia ra nhiều lớp, tại vì có rất nhiều trường hợp mà chúng ta phải gỡ lớp này gỡ lớp kia, cũng giống như chúng ta in hình ở trên thạch bản vậy đó. Chúng ta phải in qua nhiều cái thạch bản khác nhau để nó có nhiều cái màu sắc, và nhiều màu sắc mới cho cái nhiều cái, nó cho những cái chiều sâu của, mà chúng ta in một bản thì chúng ta không thể có được. Mà khi mà nó có nhiều cái layer, nhiều cái lớp, nhiều cái chiều sâu như vậy, à cái này có rồi đằng sau nó là nhân khác, đằng sau là nhân khác nữa đó. Thì thứ gì thì nó sẽ bắt buộc chúng ta có cái cảm giác khác, cái nhân sinh quan khác. Chúng ta buông nó ra, chúng ta nhả nó ra. Là tại vì sao? Nó không phải là tất cả. Chúng tôi đã nói rằng một người mà nhận cái tiền trợ cấp cấp dưỡng của một vị đại ân nhân mà cảm thấy người đó vô cùng, thương người đó vô cùng, và sau này biết người đó là chỉ là người trung gian mà thôi, thì cái bầu trời sụp đổ như thế nào thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Đời sống của chúng ta tất cả những cái hiển hiện, những biến hóa đó, thưa quý vị. Mà ở đây là một bài kinh mà Đức Phật đã dùng rất nhiều từ chuyên môn. Những danh từ chuyên môn đó, ví dụ ngày nói về ba ái, ngày nói về ba cảm thọ, ngày nói về danh sắc, ngày nói về những thức luân hồi, những thứ đó rất là chuyên môn. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều là những cái minh họa một cách rất là chính xác về cái mà chúng ta gọi là hiện hữu của đời sống này. Thì bây giờ cái câu chuyện mà chúng ta học được là nếu trong đời của chúng ta mà phải dính mắc chuyện gì đó, mà cái dính mắc là hầu như là luôn cùng, cái dính mắc là tiền sự, dính mắc là điều không thể gỡ được, thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta phải đi tìm đến tận ngọn tận gốc để hiểu rõ vấn đề. Nó không phải dễ dàng, nó không phải là dễ dàng để chúng ta có thể trả ly, để chúng ta có thể buông tay, để có thể buông bỏ. Vì chúng ta đã sống ngâm đã tẩm trong nó quá lâu rồi. Quý vị cứ tưởng tượng một cái ví dụ đơn giản là như vậy. Chúng ta sinh ra là người Việt Nam, ăn món ăn Việt Nam, cơm là như vậy, canh là như vậy, đồ kho là như vậy, đã quen rồi. Bây giờ 10 ngày mà không ăn đồ ăn Việt Nam thì chúng ta thấy nhớ đồ ăn Việt Nam như thế nào? Chúng ta chỉ nói một cách đơn giản thôi, đó là việc ăn uống. Chúng ta nói một cách đơn giản là ăn uống của người Việt Nam. Nó còn có nhiều thứ khác của đời sống, trăm muôn ngàn khía cạnh của đời sống mà chúng ta vướng vào đạo Phật, thì chúng ta nghĩ rằng nó là tất cả, không thể khác hơn. Mà hễ khi chúng ta nghĩ đó là tất cả, không thể khác hơn, thì không có cách gì chúng ta xả ly được, không có cái gì chúng ta buông được. Và chúng ta nhớ như vậy, một khi mà chúng ta đã chấp vào một thứ rồi thì cái khổ nó từ đó mà ra. Chúng ta cứ học một vài kinh này mà Đức Phật dạy rằng cái lá ở trong chùa người ta đem đốt đi rồi, mình không có khổ là tại vì mình nghĩ là nó phải là của ta. Nhưng mà khi mình nghĩ là nó của mình, có bao nhiêu thứ trong cuộc đời này mà chúng ta gọi là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, vô số. Hình như trong từng nhịp thở của mình, đây là cảm giác vui của mình, đây là cảm giác buồn của mình. Cảm giác vui nó quan trọng, cảm giác buồn nó quan trọng. Đây là người thân của mình, đây là tài sản, đây là giống hướng mình thích, đây là thế giới cùng với chúng ta, đây là phân tích. Cái mà đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thưa quý vị, đó là một cái thái độ mà chắc hẳn là chúng ta khó bao giờ có thể vượt qua khỏi ba cái cặp phụ đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài kinh này, chúng ta nghe để chúng ta hiểu được thế giới này ở trong cái nhìn của Đức Phật. Và qua đó Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rằng hiểu được cái đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái gì đằng sau đó, và chúng ta sẽ có một thái độ thù ứng với việc đó. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói rộng thêm về điểm này thì chúng ta hãy đi qua những chi phẩm. Ở đây thì có đoàn thực là pháp đầu tiên. Đoàn thực ở đây chỉ cho những cái thức ăn mà hằng ngày trong đời sống của chúng ta, giống như là cơm, canh, cháo, hủ tiếu, bánh xèo, tất cả những gì mà chúng ta ăn để nuôi mạng này. thì cái đó chúng ta gọi là đoàn thực. Thì đoàn thực đó nuôi dưỡng sự sống của thân. Mà thứ gì ăn, thưởng thức ăn, đam mê ăn, mà sống không thể không ăn, đó là một gốc lớn ở trong đời sống của chúng ta. Làm thế nào mà chúng ta thấy được cái sự chi phối của nó, thấy được sự nhiễm mắc của nó, không phải là dễ dàng. Từ cái ăn ấy, thì thay vì chúng ta thấy nó là một gánh nặng, chúng ta không thấy thời gian nặng. Chúng tôi nhớ ngày xưa có thời mà chúng tôi sống ở Việt Nam sau 75, có một người đã từng nói một câu rằng, ở trong cuộc sống mà không phải chạy gạo từng bữa ra là một hạnh phúc phúc lớn từ cuộc đời. Lúc đó là gạo châu của quế, lúc đó quả thật là cái miếng ăn là quan trọng nhất. Có cái miệng mà có bao tử khổ quá, người ta nắm bao tử là ta nắm được vận mệnh của mình, người ta nắm bao tử là thế sai sự mình. Và ăn á giống như là chúng ta đổ xuống hố sâu rồi, đổ ngoài là không đầy. Cả cuộc đời đi làm, đi làm thì nghĩ đến bao bữa ăn cho mình, cho những người thân trong gia đình, mệt mỏi quá. Như vậy, dù vậy đôi khi chúng ta không thấy thèm ăn, hay là chúng ta ăn không ngon thấy có vấn đề. Như vậy chúng ta không có thấy ăn là vấn đề, mà chúng ta thấy ăn là một cái hưởng thụ. Và hơn thế nữa là chúng ta chắc chặt vào cái hưởng thụ đó. Làm sao mà bữa ăn, nếu chúng ta có tiền, trình bày cho đẹp, mình nấu ăn mình phải để hành, để ngò cho cái tô nó thấy nó đẹp, tô canh thấy đẹp, rồi kho cá phải làm cho cái màu cho nó đẹp, chứ vì ở đó khó sắc. Và thứ gì thỉnh thoảng ở trong những bữa ăn chúng ta lại nhìn cái âm thanh. Hồi nhỏ chúng ta nhớ là một âm thanh từ thức ăn mà làm chúng ta thích, đó là âm thanh của mỗi lần bà ngoại chúng ta nướng bánh tráng, hay là thương mẫu chúng ta nướng bánh tráng. Cái bánh phồng bánh tráng mà khi đưa lên lửa, nó có cái âm thanh đặc biệt, rất là dễ thương. Và thực sự nó cũng là một thứ gì mà cái mùi của thực phẩm thì khỏi nói rồi. Rồi cái vị của thực phẩm đó là vị chính. Rồi cái xúc chạm đôi lúc nó cũng là một vấn đề lớn. Chúng tôi lấy ví dụ là có những thứ ăn mà chúng ta cảm được cái mềm, cái cứng, cái giòn của nó. Khi mà chúng ta cảm mềm, cái cứng, cái giòn, cái dai của nó, ta trả cho nó thuộc về cảm xúc, chứ không phải là cảnh vị. Cảnh vị là chúng ta nói là đắng cay, chua ngọt vân vân. Mà vì vậy Đức Phật Ngài nói, Ngài dạy chúng ta ở tại đây là ai hiểu đoàn thực thì người đó hiểu năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng đây là sắc, thinh, khí, thị, xúc. Cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì mình nếm, cái gì mình đụng. Có một cách khác là đối tượng của nhãn thức, đối tượng của thị giác, đối tượng của tỉnh giác, của khứ giác, của vị giác, của xúc giác. Và trong cảnh đó, đó nó chi phối lớn đời sống của chúng ta. Chúng ta cần có cái gì đẹp để thấy, có cái gì hay để nghe, có cái gì thơm để ngửi, có cái gì ngọt ngon để đến, có cái gì êm ái để đụng chạm. Và những thứ đó nó trở thành một, tạo thành một cái trạng thái của chúng ta gọi là hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà giữa cái hưởng thụ và cái giá phải trả cho sự hưởng thụ và cái khổ của cái sự có đó, chúng ta biết cân như thế nào. Thì thú vị ở đây Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta một thí dụ. Thí dụ này xem ra thì đó là một thí dụ tương đối rất là nghiêm khắc. Chúng tôi gọi nó rất là nghiêm khắc tại vì nó không đơn giản. Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng là Đức Phật ngài dạy như vậy một người tu tập đó. Làm thế nào mà để tâm niệm hàng ngày khi mình lên bữa ăn một vị thì theo tâm niệm ăn không phải để vui chơi, ăn không phải để tham đắm, ăn không phải để sân si, ăn không phải để béo cục. Chúng ta khó có được vượt ra ngoài khỏi những bốn kỷ niệm mà Đức Phật dạy không khó lắm. Thế như vậy thì phải dễ chứ mình. Dĩ nhiên là có những bữa ăn qua loa của chúng ta rồi. Nhưng mà để chúng ta tâm niệm như thế nào mà một bữa ăn hoàn toàn không có bố, cái ý niệm nó thực sự là khó. Nó không có cái này, nó không có cái kia. Không phải ăn để vui chơi, ví dụ như bữa nay buồn quá, phải ăn cái gì đó, rồi là ăn để vui chơi, ăn để đỡ buồn miệng, ăn để đỡ buồn, rồi ăn để thăm, để đắm, ăn cái gì đó cho cảm thấy rằng mình tận hưởng, tận cùng cái hương vị của đời sống. Có ăn để trang sức, tức là ăn để làm cho đẹp, bây giờ ăn để cho đẹp da, ăn để cho đẹp mặt, ăn để thì thích chuyện. Có ăn để béo tốt, giống như là bodybuilder, những người ăn để sao cho cơ thể nó lớn, để mạnh. Thì thật ra, những cái tham đắm đó, những cái dính mắt đó, muốn vượt qua không phải là dễ. Mà nó trở thành một nỗi ám ảnh, một sự ngư trị lớn trong lòng chúng ta. Và bây giờ thì Đức Phật ngài như một hình ảnh mà chúng tôi tạm gọi là rất là nghiêm khắc về việc này với chính mình. Ngài đưa hình ảnh hai vợ chồng có một đứa con mà băng qua một chốn quan phu, mà bây giờ để sống sót thì hoặc là chết cả ba, bây giờ phải giết họ ăn đi. Chúng tôi nghĩ rằng đôi khi cái câu chuyện đó chúng ta lúc không nổi thì chúng tôi nói như vậy. Có những người ngày xưa đó, họ đi ngựa lạc trong chủ quan khu, mà bây giờ đói mà họ phải dờ vào con ngựa, nhưng họ phải giết con ngựa để mà sống. Nếu không giết con ngựa thì ta không có gì ăn hết, mà con ngựa nó là cái phương tiện, là một người bạn đồng hành, mình phải giết nó. Còn hơn thế nữa, chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này không phải là một vụ ngôn mà là một câu chuyện thật, một câu chuyện thật 100%. Cách đây mấy năm chúng tôi lúc đó có lời mời của luật sư Trịnh Hội đi sang Philippines để thăm viếng đồng bào Việt Nam còn kẹt ở Philippines. Thì thưa quý vị, câu chuyện này mà chúng tôi nghe mà cho đến ngày hôm nay nghĩ đến, chúng tôi cũng còn cảm thấy đau lòng. Là ở trong số người Việt Nam đi tị nạn sang Philippines thì có hai người mà không thể đi định cư được vì lý do họ bị tâm thần. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà chấp nhận một người di dân vào nước họ mà người mang bệnh tâm thần hết. Thật ra những người tâm thần này đó không phải là những người tâm thần nặng, họ chỉ có thể là họ không còn có cái lý tính bình thường của mình thôi. Mà cái người mà chúng tôi đang nói với chị nghe đó, đó là một người đi trên một chiếc tàu, và sau 27 ngày lên trên biển thì họ tấp vào trong một đảo san hô. Cái đảo đó ngày nay chúng ta gọi là Trường Sa đó, nhưng cũng đảo trên cái đảo san hô. Thì thưa quý vị, khi mà tấp vào trong đó thì thuyền bị vỡ, người ta gom góp chút còn gì còn lại để lên trên. Và thật ra thì ở trên đảo không có gì để ăn hết. Rồi người ta làm gì? Người ta uống nước thì bằng chương. Buổi tối sinh xuống thì họ lấy tất cả những quần áo cũ đó, họ để lên trên, rồi họ tìm cách họ bắt thịt xương đó để mà uống cầm hơi qua ngày. Nhưng mà không có thức ăn thì làm sao? thì người ta sẽ ăn sát chết. Ăn sát chết chỉ là ở trên tàu có bao nhiêu người đó, mà người nào vừa tắt thở vừa là chết thì họ trả thịt người đó để mà ăn, không có nấu nướng thì ăn sống. Thì điều đó cũng có nghĩa là nếu mà mình ở trên tàu mà có một người thân của mình chết, cái người thân mình đã chết, mình đã cực kỳ đau khổ ở trong cái cơn khủng hoảng tinh thần đó rồi, cực kỳ đau khổ mà phải ăn chính thịt của người thân của mình. Và thưa quý vị, có những đứa bé chịu không nổi chết đi, thì chết đi thì ta đem ra thì ta làm thịt và ở trên đâu có chỗ nào mà giấu, đâu có chỗ nào kín đáo làm nghe ở trước mặt mọi người, thì trả thịt ra rồi cha mẹ những đứa bé cũng phải ăn thịt đứa bé. Ở đây chúng tôi không nói là họ giết đứa bé, mà hãy vừa chết rồi họ làm thịt ăn. Và sau nhiều ngày như vậy thì cuối cùng một chiếc tàu dầu của Nhật đi ngang cứu họ. Khi mà lên bờ thì quý vị, 5 người ở trong số người trong chiếc tàu đó nó bị tịch tâm thần, mà 3 người hồi phục, còn 2 người không hồi phục được. Họ mãi mãi sống trong cơn ác mộng của cuộc đời. Thì khi mà chúng ta nghe câu chuyện một người mà ở trong cảnh thập tử nhất sanh, đi tìm sự sống, đi tìm tự do, mà bây giờ họ phải tấp vào một cái hoang đạo và không có gì ăn, phải ăn thịt của con mình, thì lúc đó chúng ta thấy không có con làm gì hết. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng cái chuyện mà một người cha mẹ mà thấy đứa con vừa chết của mình rồi bây giờ bị người khác lấy dao xẻ thịt ra rồi chia ra ăn, rồi biết giống như là trên chịu không? Có bây giờ chúng ta nghĩ chuyện đó không? Đức Phật không phải là một người cực đoan, nhưng mà Ngài đặt đến một thí dụ tận cùng để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu rõ đó, thì cái mà chúng ta gọi là hưởng thụ đó, đó là một chuyện sai lầm. Tại vì chuyện hưởng thụ đó nói cho cùng nó chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, chẳng đặng được, không còn cách nào khác. Thì đời sống như thế. Rồi khi mà nói về đoàn thực thì Đức Phật Ngài dạy rằng ai hiểu được đoàn thực thì người đó hiểu được năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng ở đây chúng ta nói là sắc, là cái linh khí thì xúc. Tại thực ra ở trong cái chuyện mà ăn uống của chúng ta nó gói kém những thứ dục này. Và do vì về điểm này thì Đức Phật Ngài thấy rằng chúng ta không phải dễ dàng để lên một bữa ăn, nhất là mình đang nói ăn một bữa ăn các con, mà mình có thể ngồi đó để mà quán tưởng mình ăn như vậy, không phải là để vui chơi, không phải là để tham đắm, không phải là để trang trí, không phải là để cho béo không. Và mình ăn là bởi vì bắt buộc phải ăn mà thôi. Không ăn thì chết, không ăn thì khổ, không ăn thì đẹp. Thành ra phải ăn mà thôi. Cái thức ăn thứ hai, nó là phi dường trụ. Thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là xúc thực. Cái chỉ xúc đó là gặp gỡ, thì chúng ta nói là tiếp xúc. Nhưng mà tiếp xúc ở trong kinh nghiệm mà quý vị hiểu đó, mà chúng ta hiểu đó, thì chúng ta nên biết là tiếp xúc là gặp gỡ giữa căn cảnh và thức, mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi, thế đó của chúng ta gọi là xúc. Chúng ta có sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do có sáu giác quan nên khi chúng ta phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm và phải suy nghĩ. Do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nữa thì nó có không biết bao nhiêu là vấn đề, không biết bao nhiêu là vấn đề. Ngày hôm qua thưa quý vị, chúng tôi đi về gặp một Phật tử, thì nó gặp chúng tôi mà khóc, nói với chúng tôi rằng mấy ngày đầu năm buồn quá không đi chùa, không có muốn kể cho sinh nghe chuyện đầu năm nó buồn. Nhưng phải kể cho sinh nghe là năm qua là năm tuổi. Cầm đúng cái chuyện hả? Có lúc tự nhiên chuyện chồng cũng có chuyện buồn, con cũng có buồn. Chuyện công ăn việc làm cũng buồn, chuyện bạn bè cũng buồn. Buồn quá chỉ bị khóc chẳng biết làm gì. Thì thứ gì khi mà chúng tôi nghe thì là cái câu chuyện đó. Thì tôi chợt nhớ một điều là những thứ, tất cả những thứ đó, đó đều là cái có của chúng ta và cái mà chúng ta truy cầu, cái mà chúng ta mong muốn được hết. Ví dụ như là hôn nhân, là con cái, là bạn bè, là công ăn việc làm, là chức vụ trong cộng đồng. Nhưng một lúc nào đó những thứ đó nó phản chúng ta. Nó không cho chúng ta được cái vị ngọt, mà nó lại cho chúng ta những cái phiền lụy. Và nếu nhiều cái phiền lụy mà đến một lúc đó, thì chúng ta khùng lên được, chúng ta điên lên được. Bây giờ quý vị tưởng tượng là nếu chúng ta không có mắt bị mù như thế này, chúng ta buồn lắm. Con mắt nó cho chúng ta rất là nhiều thứ. Bây giờ chúng ta sống hàng ngày, đọc sách lên internet, đi đó đi ngắm cảnh núi rừng, lái xe vân vân, tất cả đều gần có mắt. Nếu tay của chúng ta không có thì chúng ta có vấn đề. Chúng ta không nghe nhạc được, chúng ta không nghe người khác nói được, chúng ta không có truyền thông, truyền đạt với người khác cách bình thường được. Mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, ý cũng vậy, những thứ đó chúng ta đều có. Mà khi có đó, có giác quan đó, thì nó bắt buộc chúng ta phải đi suy cầu những thứ để thỏa mãn giác quan đó. Nó không có, nó nằm im lại đâu. Có bao giờ mà trong đời sống một con người mà có chuyện hôn nhân, có vợ, có chồng, có con, có cái, có danh vọng, có địa vị, có tài sản, có công ăn việc làm, mà tất cả những thứ nằm im đó, không có. Những thứ đó nó luôn luôn có biến động, những lúc đó luôn luôn nó trở chính, và những lúc đó, những cái đó, nó luôn luôn cho chúng ta những thứ phiền phức. Rất đơn giản, ở trong cuộc đời mình có cái gì thì mình khổ cái đó. Có cái gì khổ cái đó. Quý Phật tử kỳ thật, nó nhiều khi một Phật tử nào đi ngang chùa, ô, cái chùa qua Mỹ có cái chùa tốt quá, chùa lớn đẹp quá, chùa thế này chùa thế kia, nhưng mà kỳ thật chúng tôi xin thẳng với vị rằng cũng may là cái chùa nó không có lớn, cái chùa càng lớn thì càng khổ. Chúng tôi ở Hít Sân Nghe nó có cái chùa, một tháng chưa đi với chùa được gần mắt. Nếu mà chùa đó vì lý do thời tiết hay lý do gì một tuần lễ hai tuần lễ không đi tụng kinh thì thật sự là phiền phức rồi đó. Tại vì sao? Những thứ đó đều có cái đòi hỏi bữa nay hết. Và đến Đức Phật Thầy đưa cái thí dụ này cũng rất là thú vị. Thứ gì? Một con bò bị ghẻ lở. Khi con bò bị ghẻ lở, tức là cái da nó không đủ bảo vệ cho nó. Cái ghẻ mà nó lở, mà nó đụng vào đâu thì chỗ đó nó đều bị cắn hết. Dù là nó dựa vào tường, dù nó đi trên đường những côn trùng nó bu cắn nó, hay là nó đi xuống nước, hay là nó dựa vào đâu cũng cắn nó. Tại vì sao? Nó có vết thương ở trên người, và cái vết thương đó không có được băng bó, và vết thương đó nó trở thành một cái bia nhắm, nó trở thành một cái chỗ để cho những cái côn trùng, để cho những sinh vật khác vào cắn làm cho nó đau. Thì thật ra đến một lúc nào đó hành giả tu tập, hành giả sẽ thấy rằng mình không phải đi tìm những cái để thỏa mãn cho mắt, mà chính thấy mắt là một vết thương. Mình không phải đi tìm cái gì để thỏa mãn cho tay, mà tay là một vết thương. Chúng ta thường rất là thích thú để có được những giác quan đó, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng chính những giác quan đó nó đòi hỏi chúng ta một cái, nó gây cho chúng ta rất là nhiều cái phiền. Thường thường thưa quý vị, chúng ta sống bất an. Tại sao chúng ta sống bất an? Là bởi vì nó có nhiều thứ gọi là tai tai họa rời. Nó không có cái này cũng có chia, không có chia cái đó. Đời sống của mình một khi nào đó mình gọi là mình an toàn, hoàn toàn không có chuyện gì chi phối cho hạnh phúc của mình. Nhưng mà những thứ gọi là chi phối, những thứ mà nó đi vào đời sống của mình, những thứ làm phiền phức cho mình, tại vì những cái của mình có hết. Tất cả tại vì cái mình có hết. Nếu mà không có những thứ đó, không có phiền. Nên khi ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một người phải hiểu biết, thì sẽ thấy rằng sáu căn. Nếu mà chúng ta nhìn được kỹ và hiểu được rõ thì sáu căn đó nó giống như là con bò mà bị sáu cái vết dẻ lở, mà trong đó da không bảo vệ được, thì sáu cái vết lở đó nó là cái gì? Nó là cái nhược điểm, nhược điểm cho người ta bắn vào, nhược điểm cho những cái hoàn cảnh chi phối mà làm cho chúng ta khổ biết. Và ở câu bài kinh này Đức Phật dạy rằng ai hiểu biết thức thực, ai hiểu biết sự thực này, thì hiểu biết ba cảm thọ. Ở về điểm này quan trọng, ba cảm thọ ở đây chúng ta nói rằng thọ hỷ, thọ lạc và thọ xả, tức là cái chúng ta vui có cái không vui và cái thản nhiên. Chúng ta tạm nói như vậy đi, chúng ta định nghĩa thọ như vậy. Cái chuyện mà vui không vui hay là thản nhiên á, ba thứ đó đó nó xây chúng ta như trong đống. Quý vị thấy rằng đời sống chúng ta ngày nào cũng đi tìm niềm vui, và ngay đầu chúng ta che tránh ngay chuyện không vui, nghe gì không vui sẽ tránh ngay. Chúng tôi có quen biết với một người, một người đó có một chuyện rất là lạ. Thưa chị, là mỗi lần nói chuyện này, thì phải đi tìm cái gì không vui để mà nói. Đời sống người thì không vui thì nói là nào là phiền phức người này, nào trách móc chuyện người kia, chuyện này chuyện kia, mà ngay cả lúc mà cái tinh thần mình bình thường mình nghe người ta nói gì nữa, mình cũng cảm thấy là phiền nữa. Thì lúc đó chúng ta mới suy nghĩ vấn đề không nằm ở người đó, nằm ở mình. Tại vì mình đặt quá nhiều vấn đề là phải nghe những chuyện vui mà không nghe những chuyện buồn. Mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái thọ xả không có quan trọng. Thọ xả rất là quan trọng, cái không vui không buồn cũng quan trọng. Ngày hôm nay không phải là ngày chúng ta nói về thọ, nhưng mà Đức Phật nói ai hiểu thức, hiểu ba cảm thọ. Tại vì sao? Nhãn xúc sở thanh thọ, nhĩ xúc sở thanh thọ, cái cảm thọ nó đến từ sáu giác quan. Quý vị nhớ rằng xúc duyên cho thọ, lục nhập duyên cho xúc, rồi xúc duyên cho thọ, sáu giác quan. Hãy hiểu, chúng ta hiểu được sáu giác quan thì chúng ta hiểu được ba cảm thọ. Bây giờ nói như vậy, nếu sáu giác quan mà nó bị chi phối, nó bị động, như là con bò mà bị trẻ mà nó bị côn trùng cắn vào, thì sáu giác quan bị động á, thì có nên nói rằng các cảm thọ là của ta, là tự ngã của ta, là ta là tự ngã ta không? Hay là mình muốn thọ như thế này, hay là muốn thọ thế kia được không? Không có. Tại vì chuyện đó mình không làm chủ được, chuyện mình hoàn toàn không chủ được. Quý vị có thấy một điều là thỉnh thoảng mình nghe những câu chuyện một nàng dâu đưa về nhà chồng, mà mẹ chồng thì có, mà em chồng thì có đông 5-7 người. Không có ngày nào mà người con gái đó, người phụ nữ đó, người phụ nữ trẻ đó, họ làm chủ được cái không khí vui buồn trong gia đình đó. Tại vì đời sống của cổ không thuộc về cổ, đời sống nó bị chi phối bởi chồng, bởi cha mẹ chồng, bởi em chồng. Thì cũng phải ở tại đây. Khi mà chúng ta nói là xúc sở thân thọ, thì rõ ràng cái mà chúng ta thấy, cái mà chúng ta nghe, cái chúng ta ngửi, cái chúng ta nếm, cái chúng ta đụng đó, nó đâu phải là do chúng ta làm chủ. Và nếu không do chúng ta làm chủ thì không nên nói rằng cái cảm thọ cho chúng ta làm chủ. Người nào đinh ninh rằng cảm thọ chúng ta làm chủ thì thật sự chúng ta rất là ngây thơ vì chuyện đó. Và nếu cảm thọ không do chúng ta làm chủ đó, chúng ta không thể biểu nó như thế này, không biểu như thế khác ấy, thì không có nên đặt cái cảm thọ đó quá lớn thành vấn đề. Và chúng ta hiểu là cái cảm thọ nó là một sự thụ động. Ai trong chúng ta cũng sung sướng nói rằng mình có thể tạo niềm vui cho mình chủ động niềm vui cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ cái thức thực này rồi thì chúng ta không phải nói ngây thơ như vậy, là bởi vì chúng ta không chủ làm chủ cho cảm thọ đó. Nguyễn Du nói như vậy: những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong thời loạn lạc, trong buổi giao thời, ở trong cái cảnh, ở trong lúc mình nhân tâm ly tán, ở trong lúc xã hội dữ dương, thì liệu rằng chúng ta có thể kiểm soát cái gì chúng ta nghe, cái gì chúng ta thấy, cái gì ngửi, cái gì chúng ta nếm, cái gì chúng ta xúc chạm? Không có. Thì thứ gì, nếu sáu giác quan đó mà chúng ta không kiểm soát được thì lấy gì chúng ta chịu thoát cảm thọ? Và nếu cảm thọ không chịu thoát được thì làm sao chúng ta gọi đó là của ta và ta được? Thầy đã biết phần dạy là ai hiểu biết xúc thực thì hiểu biết được ba cảm thọ. Chúng ta nói đến cái phương pháp thứ ba mà Đức Phật dạy đây là tư niệm thực. Chữ tư niệm thật ra nó là một câu chuyện lớn ở trong Phật pháp. Chữ tư niệm đó ở trong ví dụ Phật Chaitanya ra là tư tâm sở thuộc tánh tư. Chữ tư ở đây tức là cái chủ trương hay là chủ tâm và tạo tác. Nó giống như một cái người mà chúng ta gọi là giám đốc điều hành hay là một người director của một công ty. Và cái người đó là người quyết định là cái gì làm hay là cái gì không nên làm. Thì cái người đó là chịu trách nhiệm về hưng vong về thành suy cho công ty, cho tổ chức đó. Nói cách khác là Đức Phật Ngài nói rõ chia ra hàng Thích Thuê Căm Măng Vô Đa Mí. Như Lai nói rằng chính cái tư niệm đó, đó là nghịch. Những cái gì mà chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là thiện, là ác, không thiện, không ác, hay là những cái chuyện mà xấu, tốt, vân vân, tất cả những việc đó nó đều đến từ cái tư niệm. Tư niệm chúng ta là chủ trương tạo ra. Chứ quý vị tư niệm là gì? Là gì đó? Tạo ra thế giới này. Một câu chuyện lớn, một cái năng lực lớn, năng lực quan trọng. Và tuy rằng nghiệp là một cái gì rất lớn lao, nhưng mà cái hiểu của chúng ta về nghiệp hết sức là mơ hồ. Chúng ta hiểu mơ hồ lắm. Ví dụ như là ngày Tết, Tết hôm nay có người nói với chúng tôi rằng chúng tôi từ con mèo, và đây là năm mèo là 5 tuổi, như vậy năm nay xui. Niềm tin đó không phải là, không phải là niềm tin nó phổ thông chứ không phải là. Như vậy thì chúng ta nói như vậy là cái vui hay cái khổ của chúng ta nó do cái tuổi, do cái năm sinh của mình. Chúng ta đều là số mệnh. Mà rồi đầu năm mình đi đâu đó gặp cái người đó, họ cho mình cái gì rất là hên. Ví dụ như là năm nay có một Phật tử gửi cho chúng tôi một cái tiền lì xì, và nói rằng cái tiền lì xì đó là có ba con số chín, như vậy rất là may mắn, thì đáng gì cái thật. Thì thứ gì chúng ta đặt niềm tin ở những con số. Thì chúng tôi nhắc một số cái ví dụ đại thái trong đời sống như vậy, thì quý vị tự thấy rằng những cái niềm tin đó vô số trong đời sống của chúng ta. Và như vậy là chúng ta ít có bao giờ chúng ta nhìn cái giáo lý nghiệp báo một cách nghiêm túc. Người Phật tử, người Phật tử, dường như bây giờ tới đầm tháng Giêng này quý vị thấy ở các chùa Việt Nam mà Phật tử đến cúng sao nhiều lắm. Chúng ta tin là số mệnh, chúng ta tin vào đời sống, tin vào vận hạn bị chi phối cuộc sống vì sao. Sao là hậu thải bạc thủ tú mục đích vì sao gì đâu, mình nghĩ như vậy. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta nói nhiều về nghiệp, nhưng mà chúng ta rất là mơ hồ về nghiệp. Rất rất mơ hồ về nghiệp. Nó mơ hồ đến nỗi mà nó không đủ lớn ác, nó không đủ đánh bạc ra một số cái niềm tin vớ vẩn khác của chúng ta. Chúng ta phải thành thật và thừa nhận về điểm này. Ngay cả ở trong cộng đồng Phật tử, ngay cả người Phật tử ở trong chùa. Thì ở đây khi mà Đức Phật nói về cái tư niệm thực là nói về cái chủ trương tạo tác, hay là chủ tâm, hay là cái chủ ý để tạo. Mà cái chủ ý đó là cái manh nha, cái hạt giống, cái chính là nghiệp. Nghiệp nó làm sao hết. Thì như vậy con người của chúng ta sẽ bị gì? luôn luôn có cái ý chí. Cái ý chí đó là mình làm những quyết định, làm những sự lựa chọn. Kể cả cái thái độ không lựa chọn, nó cũng là một sự lựa chọn. Nhưng mà sự lựa chọn, ý định chủ tâm đó, nó được thể hiện qua hành động. Hành động của thân, lời nói của khẩu, sự suy nghĩ của ý. Và nó biến hiện ra vô số sự thật. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể hiểu như vậy. Ở bên Mỹ đó, lâu lâu có những cái trường như là Community College, hay là những cái gọi là Continuing Education Center. Những cái chỗ này đó, người ta dạy cho chúng ta những cái nghề để là thú vui chụp hình, hay là vẽ tranh, hay là làm đồ gốm. Quý vị biết là ở bên này có nhiều khi mà quý vị muốn làm thì một cái tập sẽ làm cái chuyện gì đó, quý vị sẽ đi học một khóa và người ta dạy, và bất kỳ quý vị có sẵn, mình dạy xong rồi ở trong đó họ có lò hấp, quý vị có thể làm một cái bát uống nước mà theo ý của mình muốn đem về nhà như vậy. Vấn đề của chúng ta ở đây, nếu chúng ta là một người, một cái tay nghề gọi là tay mơ đó, thì chúng ta không thể làm ra một sản phẩm tinh xảo. Và không có một sản phẩm tinh xảo nào mà tạo ra bởi một cái bàn tay bụng, tay thợ bụng về hết. Thì chúng ta thử đặt câu hỏi trong đời sống hàng ngày của chúng ta đấy. Thử đặt đời sống hàng ngày là những cái nghiệp mà chúng ta đang tạo đó, nó có được tốt, nó có được tinh xảo, nó có được đạt đến cái chỗ gọi là đáng thán không? Hay đó là sự bụng về? Và nếu sự tạo tác của chúng ta nó là cái gì rất là vụng về, thì làm sao cái sản phẩm của nó, phải cái thành phẩm của nó và cái kết quả của nó là tốt được? Không có. Cái tâm mình, cái tâm mà tạo nghiệp của chúng ta trong đời sống thành ra nó ít có khi nó đều tốt hơn. Chúng tôi đóng trong chùa có những lần đi xa, chúng tôi nhìn thấy một chuyện như vậy. Mình muốn bài thì mình có thể bài rất nhiều chuyện, nhưng mà khi mà mình làm chuyện đó bằng cái tâm hoàn toàn quan hệ, bằng cái tâm hoàn toàn trong sạch, bằng cái tâm rất là sáng khích, thì chuyện đó phải là chuyện dễ. Khó lắm, rất là khó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến chùa chiền, tại sao chúng ta cần đến nhiều chuyện. Mỗi lần mà chúng tôi đi về các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan đó, chúng tôi đặc biệt rất là thích đi với Hòa Thượng Trần Trí. Tại vì giữa chúng tôi và Hòa Thượng Trần Trí có một điểm hợp với nhau, đó là ngày nào về đó chúng tôi sẽ thích đi tổ chức lễ bát cho Chư Tăng vào buổi sáng. Và mấy thứ đó thì lễ bát rất là vui, rất là hoan hỷ. Tại vì sao vậy? Là mình dễ dàng để mình đi mua thức ăn, mình đặt người ta. Nhất là ở Thái Lan, ở Thái Lan vào buổi sáng, bởi vì cũng dừng cho mấy ngàn vị sư cũng có đoạn hết. Mà người Thái họ chuẩn bị thực phẩm rất là đầy đủ, ví dụ có cơm, có thức ăn, có đồ ngọt, rồi thêm có cái cánh hoa sen, rồi có nhang, có đèn đầy đủ hết. Và mình mua từng phần, ví dụ từ đường phần là 20-25 bạc. Buổi sáng học sinh ra đường họ cũng có thể lấy tiền ăn họ mua, họ để bát chi tăng nữa. Mà ví dụ buổi sáng chúng tôi vào Hòa Thượng Trần Trí, một số phần tử ra ngoài chỗ rồi đó, thường là những ông tài xế rất là biết chuyện đó. Cái điều mà làm cho chúng tôi vui nhất là hàng buổi sáng từ ở trong những con đường Chư Tăng đi ra, hình ảnh chúng tôi sống trong chùa nhưng mà hình ảnh Chư Tăng bưng bát đi buổi sáng. Mà khi mà mua thực phẩm đi cúng dường Chư Tăng thì hoàn toàn không có phân biệt vị này nhỏ hạ, vị cái lớn hạ, vị này quen hay vị không quen, tất cả đều là xa lạ. Nhưng mình chỉ nghĩ tới một điều rằng ngày hôm đó là Chư Tăng ngồi đi khất thực thì Phật pháp còn tồn tại trên thế gian này. Cái hình ảnh ngày xưa Đức Phật còn để lại còn. Và hiện tại bây giờ mình được cúng dường cho Chư Tăng, mà cúng dường cho Tứ Phương Tăng, chúng cúng dường mà không có phân biệt. Thường thường đó là những buổi sáng rất là đẹp, thưa quý vị. Chúng tôi hay đề bên đó vào cuối năm đó, thì trời cũng đẹp, buổi sáng mát mẻ, ra đặt bình bát vào. Và chúng tôi hiểu đó là những giờ phút hạnh phúc trong cuộc đời, tại vì cái tâm của mình nó không có lo lắng, nó không có nghĩ trời, nó có chuyện gì đâu mà lo lắng. Cái người cúng dường á thì cũng có đòi hỏi gì ở người họ nhận, mọi người họ nhận cũng không có cần làm gì hết, chỉ đăng đi rất thực thì rất là dễ dàng, đi vào làng một cách trang nghiêm với bình bát trên tay, và ai muốn cúng cái gì phải đặt vào cái bình bát đi về thôi. Cái chuyện nó hoàn toàn khác với cái chuyện mà mình tổ chức lễ lọc cai tăng ở chùa, nó bao nhiêu là thù trạng có chuyện này chứ. Thật ra những lúc mà đi để bán chư tăng về chúng tôi rất là vui. Và trong cuộc đời của chúng ta thôi, cái tâm của chúng ta mà làm việc gì đó, mà khi mà mình làm việc đó mà nó đạt đến chỗ khoan hỷ, chỗ nhẹ nhàng, gọi là khinh an, chỗ trong sạch mà không có phiền não thì chuyện rất khó. Cái tâm thái như thế nào, cái phẩm chất của tâm như thế nào thì nó mới làm sản phẩm tương tự như vậy. Chứ tôi nói với chị rằng cái tay nghề của chúng ta nó không có khéo thì làm sao mà cái sản phẩm mà nó tốt được. Không có bao giờ mà tạo ra một cái sản phẩm rất tốt bằng cái tay nghề mà bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái công ty mà hoàn toàn thì chỉ có thể làm những đồ thường thôi, nhưng những cái sản phẩm mà tốt nhất nó phải đến từ những công ty mà chúng ta gọi là lớn, những công ty về trình độ kỹ thuật rất là cao. Do vậy khi mà chúng ta hiểu chuyện này thì chúng ta rất là sợ luân hồi. Tại vì sao vậy? Trong đời sống của chúng ta đa số những gì mà chúng ta làm, những gì chúng ta tạo tác đó, nó đều đến từ cái tâm, không có thiện xảo. Cái tâm không có thiện xảo, tâm không có khéo. Và hiếm khi chúng ta làm được gì cái tâm nó khéo. Và nếu cái tâm nó không khéo thì thật ra Đức Phật người dạy rằng cái người mà sa đọa, cái người đi vào cảnh khổ nhiều hơn mà cái tỷ lệ so với cái người mà tạo ra sự nghiệp, thì thực ra cái người tạo sự nghiệp tính tâm rất đẹp. Khi mình hiểu được điều này thì chúng ta mới sợ luân hồi. Chúng ta đam mê luân hồi là tại vì chúng ta chưa biết cái sự sơ sẩy của luân hồi. Người ta nói là năm ăn năm thua, nhưng mà thật ra là ở trong 100 lần đó thì 99 lần thua chỉ một lần mà ăn, rất ít khi ở trong luân hồi. Bởi vì cái người hiểu luân hồi đó, ở đây chúng ta hiểu được cái ví dụ mà Đức Phật nói rằng này các vị, theo ví như là một hố than rừng, sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói. Rồi một người đi đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đến nắm chặt hai cánh tay người đó kéo xuống than rừng. Thì Đức Phật hỏi rằng người đó họ cố gắng vùng vẫy, cố gắng để mà muốn vượt thoát, chỉ như mà cố gắng tại vì sợ quá. Những người mà thích luân hồi là tại vì họ không chịu được cái cơ nguyên, cái phần trăm mà cái sự luân hồi đó mà nó tốt và thực sự phần trăm là ít, mà cái phần trăm mà sẵn hãy rất là nhiều. Có đôi khi thưa quý vị, quan sĩ phải nhìn nhận mà nói khi mà quán tưởng về sự luân hồi thì cũng mong rằng mình sớm giải thoát cho họ được chuyện đó, vì nó cũng không biết bao nhiêu chuyện, không biết bao nhiêu là chuyện phiền phức, không biết bao nhiêu chuyện đau khổ ở trong đời sống này. Chúng ta lấy ví dụ là một người thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng bảo vệ mà đi vào nơi nguy hiểm, mà đi vào trong đó không có gì, không có sự hiểu biết, thì thứ sự đe dọa nó đến mức độ nào. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ quý Phật tử, như bây giờ qua bên Mạc Tư Khoa, đừng nhớ nó Mạc Tư Khoa là một thành phố lớn, nhưng mà Mạc Tư Khoa thứ gì nó vừa đắt đỏ, mà cái người lường gạt mình cũng nhiều, mà chỗ đó mafia cũng nhiều, mà du đẳng cũng nhiều, đủ thứ chuyện hết. Và bây giờ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mà không có hiểu biết, không có tiền bạc, không có người bảo vệ với cô thôi, mà nó bỏ vào Mạc Tư Khoa để mà sống ở đó, thì thật sự cái rủi thì nhiều mà mấy ít. Cái chuyện rủi nhiều mà ít thì chúng ta thấy rất là rõ. Mà cái chuyện đó nó ít, nó có thể là ít ví dụ hơn, cái ví dụ nó nhẹ hơn là cái chuyện mà chúng ta luân hồi. Cái người mà đam mê sự luân hồi là họ không chỉ hiểu được cái sự đang chờ đợi ở bên ngoài. Và do đó Đức Phật nói rằng ai mà hiểu được cái tư niệm thật, ai hiểu được cái tư niệm thực thì người đó sẽ hiểu biết được ba ái đây là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nghiệp thì tạo ra luân hồi, cái luân hồi là sẽ luân hồi trong ba ba cảnh, dục ái sắc ái vô, dục giới sắc giới vô giới. Và chúng ta đam mê trong ba cảnh là tại vì chúng ta không hiểu cái tính chất của nghiệp, không hiểu cái gì đưa đẩy của ba cảnh giới đó. Chúng ta nói như vậy, cái nghiệp nó tạo ra một cách không thiền xảo thì cái quả nó cũng không thiền xảo. Và cái sự chấp vào trong ba cảnh đó thì người ta chưa hiểu sự nguy hiểm trong ba cảnh đó. Và ở đây cũng điều rất thú vị được phần dạy rằng ai hiểu được tư nhiệm thực thì người đã hiểu được ba ảnh. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái sau cùng, đó là thức thực. Thức thực ở đây chúng ta nên hiểu là tất cả tâm. Tâm nó nuôi dưỡng sự sống. Sống ở đây chúng ta nói nhân là sắc. Thế giới này tâm nó làm sự cảm nhận. Nói cách nôm na đó là chúng ta sống là do biết hạnh, do cảm nhận. Thì cảm nhận cho chúng ta một cái ý thức toàn diện về cuộc sống này. Nếu mà không chính ở thì sự hoạt dụng của tâm rồi, nó đã tạo ra không biết bao nhiêu cái bi kịch của đời sống của thế giới. Ở đây Đức Phật sẽ cho có cái thí dụ. Một người ăn trộm bị mua bắt, và buổi sáng đánh 300 hèo cũng trả trời, chưa đánh tiếp tục, chưa đánh tiếp tục. Cái ví dụ này thì thật sự nó đặng lắm thưa quý vị. Mà chúng tôi chỉ nhớ là hồi còn nhỏ, không hiểu sao thương mẫu chúng tôi có một cách. Cha của chúng tôi thì không bao giờ đánh con hết, nhưng mà mẹ chúng tôi thì chỉ vì không được là bắt leo lên tầm đó. Và một điều mà chúng tôi cảm nhận mà cảm thấy khổ sở nhất đó là bị tù treo, bị đòn treo, tức là không có đánh nhưng mà để giam ở chịu đánh. Ví dụ mình bị mình làm cái gì sai, bắt lên nằm xuống đánh liền thì nó cũng sợ, nhưng mà giam cái chiều thực sự nó không có vui, nó không có vui gì chúng ta. Thì ở đây quý vị, khi mà nói đến thức thực, chúng ta nói đến một đời sống mà chúng ta muốn biết nhiều về thế giới này, chúng ta muốn cảm nhận nhiều về cuộc sống này, và có đi, có biết, có cảm nhận thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống có chiều sâu và chiều rộng. Nhưng mà căn bản mà nói, thì nội tâm nó có cái nhu cầu. Mà cái nhu cầu này nó làm cho đời sống của chúng ta bị tai sử đủ điều hết. Khi nào mà quý Phật tử mà có thi dự thì 10 ngày mà tham dự các khóa thiền ở các thiền đường, thì lúc mà chúng ta tham dự khóa thiền thì các vị thiền sư và giải về tứ niệm xứ, các vị muốn cho chúng ta có một cái bài học rõ về nhân và sắc, là về thân và tâm của mình. Bắt đầu thì chúng ta nghĩ rằng mình là một người khỏe mạnh, là một người lành mạnh hoàn toàn về thân và tâm. Và ai hỏi mình thì nó không có vấn đề gì. Thân mình cũng ok, tâm mình cũng ok. Nếu mà khi mà mình đi vào hành thiền, ngồi xuống khoảng 30 phút thì kể chân, 40 phút thì trong chân mau hết giờ, nó tê quá, nhức quá, mỏi quá, ráng thêm thì khổ sở quá. Và cái tâm của chúng ta thì nó đủ trò đủ chuyện này. Nếu giả sử như mình vào thực hiện 10 ngày mà tâm mình được an tịnh, nó sống trong từng hơi thở, từng bước chân, mình đến tâm tư mình hòa quyện với cái không khí của thiền, thanh định của thiền viện, cái thân của mình mà sống như vậy thì thật là tuyệt vời. Nhưng cái lý tưởng nó không có. Đa số chúng ta đều muốn đời sống lý tưởng như vậy khi mà vào thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong đó rồi thì chúng ta hiểu rằng đó là một bãi chiến trường của chúng ta. Bãi chiến trường đó mình phải phấn đấu rất nhiều với thân của mình, với tâm của mình. Bận rộn quá thì than, nhưng mà tốn trải quá thì khó chịu. Không có TV, không có internet, không có radio, không có báo chí, không có điện thoại thì còn khó chịu quá. Ngồi lâu cũng khó chịu, thật là chán quá, không có gì làm. Có người họ nói như vậy. Không biết tại sao bình thường hai đôi tay nó rất là hữu ích, mà lúc ngồi thiền có nhiều lúc thấy nó dư dư thừa lạ luôn, cái chân nó cũng dư thừa nữa. Tại vì sao vậy? Những thứ đó, cái nào nó cũng có chuyện hết. Thì thứ gì, khi mà chúng ta sống ở trong trường thiền 10 ngày thì chúng ta phải thấu thía tại sao Đức Phật thầy dạy con này. Có một lần khi đang ở rừng Sườn Bò thì hỏi ngài một câu: này chi hiền, ai trong chúng ta sẽ làm cho khu vườn được tối sáng? Thì vị trả lời là vị nào mà mình thấy này, vị nào thấy kia, vân vân. Mỗi người, mỗi vị tôn giả, tất cả đều là một giải pháp hết. Mỗi vị đều có cái ý kiến khác biệt nhau. Nên đến Đức Phật thì Đức Phật này cũng cho ý kiến này và cũng khác biệt. Ngài khen các vị trả lời đều đúng theo sở kiến của mình. Nhưng mà ngài nói rằng một vị tỳ kheo mà buổi sáng muốn an trú với tâm nào thì ăn trú với tâm đó, buổi trưa muốn an trú với tâm nào thì ăn trú với tâm đó, buổi chiều an trú với tâm nào thì có thể an trú với tâm đó, thì bị sầm tối sầm khổ sở. Thì đó gọi là một vị tự tại giải thoát. Khi mà chúng ta đọc câu đó, đọc cho kỳ đấy, thì tâm của chúng ta không có tự tại, thành ra tâm của chúng ta rất là khó chịu chuộc, tâm của chúng ta rất là khó chịu. Quý vị sống với một người mà khó chịu lúc mà có gì cũng thỏa mãn hết, thì quý vị sẽ thấy nó phiền thực lắm. Cái tâm của chúng ta thật sự nó khó chịu lắm, thưa quý vị, khó chịu lắm. Không ai khen mình thì mình cảm thấy buồn, người ta khen mình thì nhiều khi mình mắc cỡ, nhiều khi mình phiền phức. Không ai để ý đến mình thì mình thấy người ta bỏ rơi mình, mà ta để ý đến mình nhiều, đó là phiền mình. Chúng ta thì phật đủ chuyện hết, nhưng chúng ta không thấy điều đó. Chúng ta chỉ muốn làm sao thỏa mãn về tội tâm của mình. Do vậy, chỉ có những ai mà đã thực sự sống với thân với tâm thì hiểu rằng đằng sau đó thực sự đó là một ông bồ, một ông bồ cánh lộn xộn tạo ra không biết bao nhiêu sự lộn xộn, nhưng mà chúng ta không thấy được. Thì bây giờ thứ gì hồi nãy thì đầu thầy sư có nói mà chúng tôi phải đọc lại, đây là một đề tài lớn. Những đề tài này là những đề tài rất là cơ bản của pháp học, học hành trong Phật giáo. Và dĩ nhiên là chúng ta không thể một buổi học mà chúng ta có thể nói hết. Nhất là nếu chúng ta không nắm vững cái chi pháp rồi, thì chúng ta rất là khó để chịu thấu đáo về những này. Nhưng mà chúng ta lấy một vài cái khái niệm rất là căn bản, ngắn như mà Đức Phật dạy tại đây. Ví dụ như ai hiểu về đoạn thực đó, thì người đó hiểu được năm dục trướng dưỡng. Ai hiểu được túc thực thì người đó hiểu được ba cảm thọ. Ai hiểu được tư niệm thực thì người đó hiểu được ba ái. Ai hiểu được thức thì người đó hiểu được danh sắc. Chúng tôi không có cái kỳ vọng là trong một cái pháp hỏi ngắn như vậy mà chúng ta có thể nói hết những điều đó. Nhưng mà chúng tôi rất là mong mỏi thì Phật tử có trình diện đọc kỹ lên bài này. Và những bài học này không phải là những bài học về luân lý mà Đức Phật cách lược cách án điều này hay cách án điều kia, lên án điều đó không phải. Mà những bài học này là những gì mà Đức Phật Ngài nói về cái thực chất. Và Ngài cho những thí dụ để cho chúng ta hiểu được là nếu mà chúng ta muốn nhìn một cách khách quan, nhìn một cách không có dính mắt, thì chúng ta phải hiểu vấn đề mới đến mức độ như vậy. Cái bậc Chi Tôn Đức và thương ý Phật tử xin lỗi với Ngài và quý vị là bởi vì bài kinh cũng có nhiều việc trình bày. Do đó bây giờ thì hôm nay chúng ta lại có lễ trường bác con thế giới, chúng ta phải hơi mất thì giờ và thực sự là hơi mất thì giờ. Bây giờ là 9:15 rồi, ở đây chúng ta còn 15 phút nữa thì xin được thỉnh Chi Tôn Đức Hoa Kỳ để dành 15 phút còn lại cho buổi thảo luận của chúng ta. Xin được phép pháp thoại ở đây. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Chúng con kính tri ân thượng tọa rất đáng rất nhiều. Thượng tọa đã trình bày cái bài học hôm nay, mặc dù là thượng tọa đã cố để giảm hết cái thời gian, nhưng mà do hôm nay nhà tu bắt con trai cho nên là cái nghi thức để tu bắt con trai cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. Dạ, một lần nữa chúng con xin thay mặt đại chúng kính tri ân thượng tọa rất nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sa Thaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Tề Siêu và thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đồng hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Nhật Đẳng đã trình bày cái bài học nói về tứ thực liên quan đến cái các yếu tố để duy trì hay hoặc là nuôi dưỡng chúng sanh. Và ở đây thì những ít phút còn lại, chúng ta còn lại khoảng gần 15 phút, cho nên là chúng tôi xin được nêu ra cái câu hỏi. Dạ, kính bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết là thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa có trước máy thì con xin thượng tọa quan hệ thảo luận trả lời cũng như thảo luận cái câu đầu tiên mà con nêu ra ở đây. Dạ, kính bạch thượng tọa thì xin thượng tọa cho con rõ ý rõ là trong cái từ Ahara ở đây là nên nếu như con được hiểu đó là cái từ gọi là những cái chất dưỡng tố để nuôi nên cái pháp, thì khi mà mình hiểu đến là khi mà nói đến các chất dưỡng tố, ví dụ nói là đoàn thực là cái dưỡng tố, và trong đó có những cái chất dưỡng tố để nuôi cái cơ thể, gồm có những cái vật thực nuôi tế hoặc là thô để nuôi cái cơ thể này. Nhưng mà nếu nói đến xúc thực hoặc là tư niệm thực đó, thì cái đó là sao gọi là các cái chất dưỡng tố? Con xin thượng tọa giải thích rõ ở trong cái từ, những cái từ Bali Ahara ở đây, và nó như thế nào được gọi là cái chất dưỡng tố để nuôi dưỡng nên cái xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Ngoài cái đoạn thực đó ra thì xin thượng tọa làm rõ cái ý nghĩa trong cái từ Ahara và cái chữ dưỡng tố ở đây. Dạ, con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận để làm rõ trong cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, kính thỉnh con kính thỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bụt Thaya, kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ Chư Tăng. kính thưa quý vị Phật tử, thời gian của chúng ta hôm nay nghe bài pháp đặc biệt nên không có nhiều thời gian để thảo luận và câu hỏi mà chúng tôi trả lời cũng là câu hỏi đầu tiên và câu hỏi sau cùng cho buổi học hôm nay. Thì câu hỏi của đại đức Cơ Pháp Tân vừa nêu là chúng tôi xin giải thích như thế này. Cái danh từ Ahara dịch là thực, do bắt nguồn từ cái động từ gọi là Aharati. Aharati, cái từ ngữ A cộng với Hara thành Ahara. Ngữ văn nó làm trường âm, cho nên Ahara. Chữ Ahara ở đây đó có nghĩa là cái gì mà nó mang lại cái khác, hay là nó làm cho phát sinh ra cái khác. Thì như vậy gọi là Ahara, chúng ta gọi là thực. Thế nào gọi là mang lại cái khác? Ở trong cơ thể chúng ta khi mà có những cái thức ăn, thức uống, nó làm cho các cái tế bào nó được phát triển lên, nó mang lại một cái sự tư dụng sắc pháp, nó làm cho lớn mạnh cái sắc pháp. Nhưng mà ăn ít thôi chứ chúng ăn nhiều quá thì phát phì, cho nên ăn vừa cho dù để mà nó thay đổi cái tế bào được rồi. Như vậy chứ Ahara chỉ thực đó mà xài cho Kabalikara. Ahara là đoàn thực, thức ăn, thức uống, cơm nước, bánh trái v.v. chúng ta hiểu rồi. Bởi vì có thức ăn vào thì cái cơ thể này mới được nuôi dưỡng và được phát triển, được lớn mạnh. Còn lấy cái chữ Ahara mà xài có nghĩa phát ra hara xúc thực, Sanchetana hara là tư niệm thực, và Vijnana hara là thức thực đó, là lấy cái nghĩa là thức, nó làm cho phát sinh, ví dụ xúc nó làm cho phát sinh thọ, xúc nó làm vật thực cho thọ. Nhờ có xúc mà mới có thọ. Thời như vậy xúc đó được xem như là thực, lực thực, vật thực cho thọ. Thọ lấy gì làm thức ăn? Nó là xúc. Thì chúng ta hiểu cho cái nghĩa thực ở đây đó. Nghĩa Ahara trong trường hợp này có nghĩa là nhờ có xúc cho nên thọ mới được phát sanh và được nuôi dưỡng. Cũng thế, khi mà chúng ta nói đến tư niệm thực thì chúng ta cần phải hiểu rằng chữ Sanchetana ở đây tức là một tên gọi của chữ Chetana. Và Chetana này nó đóng cái vai trò gọi là nghiệp. Chia tranh hăng thích thô quê cầm mặt và đà mí. Này chứ tiếp theo ta nói nghiệp tức là chia tranh na, tức là cái chuyện cố ý hành động hay chủ tâm hành động. Thì chính nghiệp này nó tạo ra cái gì? Nghiệp này nó tạo ra tâm quả và tạo ra tập nghiệp. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó nó trở thành thích thực là bởi vì
nó trở thành tư niệm thực là bởi vì nó tạo ra tâm quả và tất nghiệp. Nuôi lớn tâm quả và tất nghiệp, cho nên mới gọi là thức thực, gọi là tư niệm thực. Còn thức thực ở đây được gọi như vậy là bởi vì thức ở đây nó làm duyên cho tâm sở, khi chúng ta nói đến thọ tưởng hành thức thì thức này được gọi là Manupangama, tức là cái câu mà nói ý dẫn đầu đó. Thì ở đây thức hay là tâm, cái phận sự của tâm là dẫn đầu các cái tâm sở, nó làm cho các cái tâm sở có mặt được. Nếu mà không có thức thì thọ tưởng hành quẩn nó không có mặt được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải biết rằng thức nó đốt vào đồ như là thức ăn của ba quẩn còn lại, thành thử ra chúng ta mới gọi là thức thực, là ý nghĩa đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đấy là sắc pháp, phải nhờ có đoàn thực cho nên sắc pháp đó nó mới được phát triển, nó được sanh sôi nảy nở và phát triển. Thọ mà được sanh sôi nảy nở là do nhờ có xúc, cho nên xúc là xúc thực. Tâm quả và tác nghiệp mà được sanh sôi nảy nở là do nhờ có tư niệm thực, do tư tâm sở hay làm thức ăn. Rồi thọ tưởng hành mình được sanh sôi nảy nở là do nhờ có thức làm thức ăn. Như vậy thì ở trong cái ý nghĩa trước đó, cái ý nghĩa mà thực đối với đoạn thực, thì ý nghĩa này chúng ta lấy theo nghĩa nghĩa thật hay là nghĩa trắng. Còn chữ thực mà xài cho xúc tư niệm và thức, chữ thực đó xài ở đây chúng ta cần phải hiểu là xài trong nghĩa đen, là xài trong cái nghĩa trừu tượng. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Thân vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, tha thú, chúng con kính tri ân thượng tọa từ xíu rất nhiều. Như rồi là thượng tọa đã trả lời cho cái câu mà con vừa nêu. Dạ thì mặc dù là chúng ta đã nghe thượng tọa đã giác rằng giảng cái bài học hôm nay, và thượng tọa Tùng Siêu cũng đã trả lời một cái câu thảo luận câu đầu cũng như là xem như là câu cuối, thì thời gian chúng ta cũng không còn. Hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin, cái bản tin này được nói đến là bản tin số 2803. Bản tin này do Duy Quang biên dịch. Bản tin này nói đến Miến Điện, bốn cái vị lưỡng tu được phóng thích nhưng bị dạo yên. Bản tin này được trình bày đến với ngài và Miến Điện do lời đọc của đạo hữu Vũ Quốc Phi. Bây giờ thì mời đạo hữu Vũ Quốc Phi lên đọc cái bản tin hôm nay. Dạ, ảnh mà đọc kính mời đạo hữu.
Nam mô Bụt Đại Đà Lạt Phật, Nam mô Sanh Khai. Kính lạy chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu thiết thực trong lúc. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý Phật. Miến Điện, bốn phụ nữ Phật giáo được phóng thích nhưng bị gãy. Myanmar ngày 2 tháng 2 năm 2011, bốn phụ nữ Phật giáo bị tù giam do có liên hệ với vụ biểu tình vào tháng 9 năm 2007 đã được phóng thích, nhưng cho biết rằng quý cô đã bị cấm trở lại cuộc đời tu nữ. Nhà chức trách Miến Điện đã làm áp lực với tu viện cũ của quý cô tại Rangoon, không cho phép thu nhận lại bốn cô trong lứa tuổi 37 đến 64. Jimmy đã bị bắt thích tù và ba cô tu nữ, mà và ba cô tu nữ khác bị kết án tù 4 năm 3 tháng. Hai vị sư đã chết một thời gian ngắn sau khi bị giam, trong khi ba sư cô lớn tuổi được phóng thích sau chuyến thăm viếng của phóng viên đặc biệt thuộc Liên Hiệp Quốc là Thomas Ocha. Tội trạng chính của họ là phỉ báng tôn giáo và họ đã bị giam giữ tại nhà giam nổi tiếng của Rangoon tại trại giam Incheon. Chúng tôi còn đang tìm một người sĩ để bảo trợ cho chúng tôi xuất gia và chúng tôi cảm thấy chán nản vì không có tu viện nào chấp nhận chúng tôi. Neon Kenya Kenji nói, chúng tôi cảm thấy như bị lưu vong, không tu viện nào chấp nhận chúng tôi. Có nói rằng tăng đoàn hoặc giáo hội tăng già của chính phủ đã xúi dục cảnh sát tịch thu giấy phóng thích của một trong những nhà sư đã được tự do. Có nghĩa là vị ấy phải rời khỏi tu viện và bị ép buộc phải ngủ ngoài trời. Tôi thấy ông ấy xin tiền tại nhà ga xe lửa ngày hôm qua. Giờ đây ông ấy phải ngủ trên nền đất tại các nhà ga xe lửa đầy liệt. Lòng thông chứng của Miến Điện đối với cộng đồng tu sĩ không phải lúc nào cũng phản ảnh qua việc đối xử của các quyền quân nội đối với họ. Một vấn đề đã tạo nên sự chú ý của toàn thế giới qua việc nổi dậy tháng 9 năm 2007, khi một số sư tăng biểu tình đã bị bắn hạ bởi quân nội. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Miến Điện đặt tại Thái Lan nói rằng còn hai vị tu nữ bị giam giữ tại Miến Điện là họ hãng 71 năm, trong khi đó gần 24 người đang bị giam giữ đang thi hành bản án 20 năm hoặc hơn. Cái chết vào tháng 12 năm rồi của một vị sư lão thành đã thọ án 12 năm của bản án 20 năm, khiến Quintana kêu gọi sự phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Trong Miến Điện, người đã đón chào quốc hội mới của Miến Điện để yêu cầu trả tự do cho 2.190 tù nhân chính trị như điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho một giai đoạn bao quát hơn trong chính trị Miến Điện. Mà tin ở đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà Di Đà. Còn thỉnh sư trả lời điều hành diễn đàn. Dạ, thỉnh sư.
Dạ, sa tôi kính cảm ơn đại hữu Vũ Quốc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay, và cũng cảm ơn cô Dư Quang đã biên dịch cho ngày cho bản tin hôm nay. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học do đại đức Phó Tính trình bày bài học ngày mai. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đồng lực. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, sa thú lần hai, con Tuyết Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các con hành trong lớp học được hoàn tất biển bản. Chúng con kính chúc chư tôn đức thông tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, cấp duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.